This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thiên Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và Thiên Tính xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1600. Tôi gửi lời chào đến Thiên Tính. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi đi vào những bản tin về kinh tế sáng hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones nó lên 40 điểm. Mức hiện tại là 13.921 điểm, Nasdaq thì lên 12 điểm, mức hiện tại là 3.144 điểm, T-Note 15 là 1.96% và SP500 là lên 4 điểm, mức hiện tại là 1.506 điểm. Và dầu thô thì vẫn tiếp tục giảm nhẹ trong buổi sáng ngày hôm nay, một thùng dầu thô là 92 đồng 81 xu. Vàng thì vẫn tiếp tục giảm trong những ngày tháng vừa qua, hiện tại bây giờ một ao vàng giảm đến 2 đồng 60 xu và con số này tiếp tục giảm. Một ao vàng hiện tại chỉ có 1.576 đồng chẵn mà thôi. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay với lãi suất 30 năm cố định là 3.64% và tuần rồi là 3.67%. Và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.88% và tuần rồi là 3.93%. Một euro đã được 1 đồng 31 xu. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 20.850 đồng và bán ra 20.900 đồng. Vàng thì mua vào 44.860.000 đồng cho một lượng và bán ra là 45 triệu chẵn. Và đó là bản tin về vàng bạc và Mỹ Kim ở Việt Nam và bản tin đầu tiên Hoa Kỳ. Những ngày vừa qua, Tiến Dũng có nói nhiều về vấn đề cắt giảm ngân sách non-defense và defense, tức là quốc phòng và những gì không có liên quan đến quốc phòng. Thì hôm nay, thì Tòa Bạch Ốc cũng đã đưa ra những cái con số rất là gọi là detail, tức là chi tiết. Và cho biết rằng những con số này khi nó ảnh hưởng về cái điều gì trên 7 cái điều sau đây, Tiến Dũng xin gửi quý vị chi tiết. Thứ nhất là employment benefit, tức là cho thấy rằng khi mà cắt giảm ngân sách thì nó ảnh hưởng đến cả hàng triệu người dân Hoa Kỳ. Trong đó có khoảng 3.800.000 người dân Hoa Kỳ sẽ không có nhận cái gọi là cái collect tiền mà unemployment, tiền trợ cấp thất nghiệp vào giữa tháng 3 và đến tháng 9. Và đây là phải nói rằng nếu mà những người này không có tiền thất nghiệp thì rất là thê thảm. Đồng thời kế tiếp, cái ảnh hưởng thứ hai đó về lương thực, trong đó có gà và thịt bò sẽ tăng giá rất nhiều khi mà cái lượng này nó đã thiếu hụt. Và cái đồng thời, chúng ta tí xíu đây ví dụ sẽ nói thêm lý thiếu hụt như thế nào về cái nạn về hạn hán vừa qua. Và trong khi đó thì chính phủ sẽ cắt 51 triệu về food safety program, tức là những cái người nào mà kiểm tra về thực phẩm đó ở Department of Agriculture, tức là về Bộ An toàn thực phẩm, họ sẽ cắt giảm đến 51 triệu và cho thấy rằng cái số mà lương thực ở nước ngoài đi vào sẽ không có được kiểm duyệt kỹ lưỡng nữa, vì số những người mà kiểm soát về thực phẩm của Hoa Kỳ đã bị cắt giảm rất là nhiều. Và cái điều thứ ba nữa là những người người ta dùng cái từ là granny won't get her lunch. Tức là chúng ta biết là những người mà ở trong chẳng hạn như là viện dưỡng lão hay là những người lớn tuổi vân vân, thì có khoảng 36.000 cái thức ăn sẽ bị giảm bớt, tức là 36,000 fewer meal, tức là họ sẽ giảm đi rất là nhiều về thức ăn này. Có thể trước đây thì họ ăn 4 cái buổi, như là buổi sáng, bữa trưa, bữa chiều và supper bữa tối, nhưng mà bây giờ thì họ sẽ giảm đi và cho thấy rằng có khoảng 4 triệu người sẽ ảnh hưởng cho cái vấn đề này. Những người mà disabled seniors, những người nào mà về lớn tuổi, chứ hay thấy là ở trong cái viện dưỡng lão hay là những người mà có home care tại nhà sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về vấn đề này khi mà cái chuyện cắt giảm ngân sách vào đầu tây tháng 3 tới đây. Và đồng thời kế tiếp là khoảng 70.000 đứa trẻ phải là nằm trong cái diện mà low income family sẽ không có được đi preschool, daycare vì họ đã cắt giảm đến 400 triệu số tiền này. Trước đây thì những người mà low income, những người khó khăn có con nhỏ thì họ sẽ được trợ giúp, chính phủ trợ giúp cho tiền để mà gửi con đi học preschool vân vân, daycare. Nhưng mà bây giờ thì số tiền này đã cắt giảm đến 400 triệu Mỹ Kim và những người này hầu như sẽ không có được chính phủ tài trợ nữa, mà trong đó có tất cả là khoảng 70.000 trẻ em. Và điều thứ năm là những cái công những cái chúng ta thường đi du lịch những mà gọi là nation park, những cái viện quốc gia, rừng quốc gia vân vân, thì sẽ cắt giảm khoảng 110 triệu số tiền hàng năm cho cái tiền mà bảo vệ những cái rừng này, hoặc những người mà đi cắt cỏ tỉa cây vân vân, hay là chăm sóc về thú rừng, đặc biệt về cái Grand Canyon cũng sẽ đóng cửa vào cuối năm nay vì không có tiền để mà bảo trì cho cái rừng này nữa. Và tôi biết là Grand Canyon là rất là đẹp, nhưng mà họ cũng không có tiền để mà chi cho những người đứng ở đây mà bảo vệ cái khu này. Vì thế họ cho biết rằng cái số người ảnh hưởng du lịch đó sẽ lên đến 250.000 người mỗi năm. Và chúng ta biết rằng Grand Canyon là cái nơi phải là nổi tiếng cả thế giới. Kế tiếp là thứ sáu ảnh hưởng là cái long line at airport. Như hôm qua thì Dũng có đưa tin, thì chúng ta sẽ sắp hàng rất là lâu để mà chờ đợi ở những cái airport, những cái phi trường. Vì khi mà cắt giảm những người mà về security guard, tức những người mà để đứng bảo vệ xét hành lý hoặc là người chúng ta nghĩ checkpoint đó, thì họ sẽ bị cắt giảm. Như trước đây 10 người thì bây giờ còn có 5 người mà thôi. Vì thế cái lượng này sẽ giảm rất là nhiều. Vì chúng ta đến airport thì trước đây chúng ta đến trước 1 tiếng. Nhưng mà sau 1 tháng 3 thì quý vị làm ơn đi đến trước 2 tiếng vì cho biết rằng sẽ đứng đợi rất rất là lâu ở airport. Và cái điều cuối cùng là ảnh hưởng, đó là những người mà về bão, cơn bão Sandy vừa rồi, tức là bị gió thổi gì đó, chính phủ đã bảo hộ cho đây là khoảng 3 triệu. Nhưng bây giờ thì phải nói rằng cái tiền này chỉ đủ cho 10.000 căn nhà thôi. Và đây là hiện tại bây giờ cái số nhà bị hết đã vào tăng lên ở New York City. Và đây là số 7 này là ảnh hưởng cá nhân, đặc biệt về cái thành phố New York mà thôi. Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất là lớn vì số từ người mà đã được chính phủ giúp đỡ cho để xây dựng nhà cửa lại đã bị không có đủ tiền vì đến 1 tháng 3 này đã cắt giảm. Và họ phải nói rằng họ đã bị tai họa đến không đúng thời điểm. Nếu trước đây thì họ sẽ được chính phủ giúp rất là nhiều, chẳng hạn là FEMA. Nhưng bây giờ FEMA nói rằng họ cũng đã không có tiền để mà giúp tiếp cho những người bị cơn bão Sandy ở New York, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin cũng không có được vui lắm cho cái buổi ngày thứ 6 này. Thì một bản tin cho biết rằng lương thực ở toàn nước Hoa Kỳ nó chiều hướng gia tăng, nhưng mà xuống thì hầu như không có dấu hiệu đi xuống, cũng như có mà rất rất là chậm, vì cho biết rằng nó đã ảnh hưởng đến thời tiết của Hoa Kỳ, đặc biệt là những tháng vừa qua chúng ta bị hạn hán. Riêng về Texas không thôi đó, và xin lỗi, Texas và Oklahoma, cái năm 2000 vừa rồi họ đã mất đi đến 3.400.000 con bò. Đây là cái chuyện mà bò của Texas cũng như Oklahoma đã bị hạn hán và bị chết rất là nhiều. Và trong đó có tổng số là 3.400.000 con. Và cho biết rằng cái số lượng bò ở Texas và Oklahoma cũng đã tiêu thụ hầu như là khắp nước Hoa Kỳ. Trong khi đó thì bắp thì cái lượng dự trữ nó là khoảng 15 triệu tỷ đấu bắp cho một năm để mà lượng dự trữ để mà phân phối cho toàn nước Hoa Kỳ. Khi mà mùa màng đến họ cất giữ đó, và khi mùa màng vừa qua đến mùa đông thì họ sẽ phân phát ra. Và con số này toàn nước Hoa Kỳ là khoảng 14.7 tỷ đấu bắp. Nhưng mà cái năm vừa rồi họ chỉ có 10.7 tỷ mà thôi, họ đã short đi 4 tỷ và thấy rằng cái điều này đã thiếu hụt, làm cho bắp nó đã tăng lên rất là nhiều. Một đấu bắp trước đây thì có 5 đồng cho một đấu mà thôi. Một đấu thì ví dụ không biết dùng như một dạ bắp sầu, một dạ một đấu, thì bây giờ là 7.50 đồng. Đây là con số nó tăng lên một cách kinh khủng, từ 5 đồng mà lên đến 7.50 đồng. Và cho biết là khi nào cái hạn hán đã qua đi không còn nữa thì số bắp này dự trữ trở lại, thì hy vọng rằng bắp sẽ giảm xuống. Mà chúng ta biết rằng bắp là lương thực chính ở Hoa Kỳ, họ làm nhiều thứ mà ra từ bắp. Và cho biết rằng từ đây cho đến năm 2016 đó, thì có thể là chúng ta thấy bò sẽ giảm giá, nhưng từ đây đến năm 2016, số bò này vẫn còn thiếu hụt nhiều trên toàn nước Hoa Kỳ. Vì thế chúng ta thấy bò tăng giá và khan hiếm. Chỉ bước qua năm 2016 thì số bò này có thể là họ cho nói là sẽ giảm giá trở lại. Và heo là sẽ kế tiếp là số lượng sẽ thiếu hụt, nhưng mà họ cho nói là từ bây giờ cho đến năm 2014 hy vọng rằng heo sẽ đủ cung cấp. Nhưng mà đến năm 2014 có thể heo cũng là một cái mặt hàng kế tiếp thiếu hụt trên toàn nước Hoa Kỳ. Và một bản tin kế tiếp cho biết rằng càng ngày thì người dân Hoa Kỳ càng thấy tiêu xài ít trở lại từ đầu năm cho đến nay, đặc biệt bước qua mùa thuế. Thì chúng ta biết rằng mùa thuế này thì từ số thuế chúng ta phải đóng là 4.2, bây giờ là tăng lên 6.2% cho những người income 113.700, và cho những người mà có cái income từ 30.000 trở xuống thì phải mất đi 50 đồng cho mỗi cái paycheck của họ. Cho thấy rằng mỗi người dân Hoa Kỳ càng ngày càng sợ tiêu xài. Điều đơn giản là chúng thấy rằng người dân Hoa Kỳ đa số họ sống từ paycheck qua paycheck. Thí dụ như họ làm 1.500 thì họ trả tiền nhà 1.000 và 500 còn lại là họ trả tiền điện, tiền chợ, tiền xe v.v. Và hầu như họ không có dư nhiều, vì thế họ không có tiêu xài phung phí nếu mà những người làm cái income mà gọi là fixed income như thế này. Nhưng mà bây giờ kèm theo cái tiền thuế tăng nữa thì làm cho họ càng ngày cái túi tiền của họ càng giảm. Đồng thời nó đã giết đi rất là nhiều cái những cái cửa hàng bán lẻ. Chúng ta biết rằng những người này trước đây thì họ ăn nhà hàng ví dụ như một ngày 3 lần, nhưng bây giờ sau này họ lại tiết kiệm ăn một ngày chỉ một lần, có thể không còn nữa. Vì thế những cái công ty, những cái thương hiệu nhỏ nhỏ, nhà hàng v.v. những bán lẻ thì cũng đang rất là thê thảm. Trong khi đó thì Walmart là một cái cửa tiệm, một cái thương hiệu lớn nhất Hoa Kỳ về bán lẻ, họ cũng đã than vãn trong những ngày tháng vừa qua vì tình hình tăng đã gia tăng một cách kinh khủng. Và bước đến một bản tin kế tiếp thì bản tin này thú vị cho buổi sáng ngày hôm nay, cũng làm nhẹ nhõm đi cho bản tin vừa qua. Đó là ngày hôm qua thì ông Mr. Spook, ông đã ra một cái app mới, một cái app này rất là đặc biệt, có thể thay đổi được cái ngành, cái bộ mặt của ngành y khoa của Hoa Kỳ. Một cái app này nó tên là Tricorder. Thì chúng tôi biết rằng cái Tricorder này, nếu mà chúng ta có những người bệnh đau yếu hay những đứa con trong nhà mà khoảng 2 giờ sáng, 3 giờ sáng mà chúng nó bệnh hay là thế nào đó, chúng ta không thể đi bác sĩ được. Nhưng mà đến emergency thì chúng ta phải nói rằng rất là chờ rất lâu. Và từ cái lý do này, ông đã sáng chế ra một cái app và sẽ dùng qua cái điện thoại, cái device này. Nó dùng gọi là X-ray machine. Chúng ta có thể dùng cái này scan qua toàn bộ cái cơ thể chúng ta bằng cái điện thoại. Và cái máy này sẽ cho biết chúng ta đang bị trường hợp gì, bệnh gì. Và chúng ta dễ được tuyên đoán, hoặc là chúng ta có thể biết rằng có nguy hiểm hay không. Nguy hiểm thì chúng ta đến nhà thương, còn không nguy hiểm thì chúng ta có thể dùng thuốc ở nhà. Đây là cái app mới, một cái gọi là technology mới nhất mà sẽ đưa ra. Và hiện tại bây giờ hai cái hãng mà đã bỏ tiền ra nhiều để mà đầu tư cho cái contest này, đó là Nokia và Qualcomm. Họ đã bỏ ra đến trên 12 triệu Mỹ Kim để mà đầu tư vào cái app này. Và tương lai trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ có cái application này để mà bỏ vào cái điện thoại mà dùng cho những ngày mà chúng ta nghĩ rằng những ngày có bệnh, chúng ta sẽ scan qua, chúng ta biết là chúng ta bệnh gì. Và cho biết rằng cái Tricorder này là một cái magical tool, tức là họ giờ nó lại là một cái máy mà gọi là có một cái phép lạ mà trong những ngày sắp tới đây chúng ta sẽ có được trong cái điện thoại của chúng ta, đó thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về chiếc xe. Hiện tại bây giờ xăng dầu đã gia tăng rất là nhiều, tăng đến khoảng 13% liên tục trong những tháng vừa qua. Và đây là điều mà làm cho Hoa Kỳ cũng như các nước trên thế giới nhức đầu. Chúng ta ở trong Hoa Kỳ, chúng ta trả tiền xăng phải nói là rẻ lắm. Nếu cho Âu thì hiện tại bây giờ giá xăng nó lên gần 6-7 đồng cho một gallon. Nhưng mà Hoa Kỳ chúng ta chỉ trả, hiện tại bây giờ Texas chỉ trả có khoảng 3 đồng 69 cent cho một gallon mà thôi. Và qua cái tình hình khó khăn như thế này thì hãng Volkswagen của Đức đã tạo ra chiếc xe, nó gọi là một chiếc xe ít hao xăng nhất thế giới, là quán quân. Nếu mà chúng ta không thể ngờ được, chiếc xe này chạy đến 261 mile một gallon đặt sản xuất ra, và họ nói rằng tương lai rất gần Hoa Kỳ sẽ nhập chiếc xe này vào. 261 mile một gallon và có hai chỗ ngồi mà thôi. Chiếc xe này đầu tiên chạy khoảng 32 mile trên cái bình điện của nó. Sau đó khi mà chiếc xe này chạy một thời gian ngắn 32 mile một giờ thì sẽ kích vào cái engine là chạy bằng diesel, tức là chạy về dầu. Và dầu này khi mà kích vào thì cái xe này chạy có thể lên 99 mile cho một gallon, gọi là cái tốc độ tối đa. Và từ 0 đến 62 mile thì có sẽ tốn đi 12 giây 7 second. Và chiếc xe này thì nó nhẹ lắm, nó khoảng 1.753 pound mà thôi. Vì thế trên tốc độ highway thì chúng ta chạy chiếc xe này hơi nguy hiểm, nhưng mà nói về cái tiền mà để đổ xăng thì phải nói là nó là đứng đầu thế giới về ít hao nhiên liệu, 261 mile một gallon mà thôi, được thưa quý vị. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, nghe chiếc xe của anh Tiến Dũng thấy Thiên Tính thấy rằng là nếu mà chúng ta gọi là sử dụng chiếc xe này có thể là tiết kiệm rất là nhiều nhiên liệu trong cuộc sống cũng như là tiết kiệm tiền, bởi vì thuế cũng tăng mà cắt giảm thì cũng nhiều. Chính vì thế thì Thiên Tính ngại rằng thì cuộc sống của người Việt chúng ta, những người đồng hương của chúng ta tại Dallas, Fort Worth, Houston cũng như trên toàn Hoa Kỳ sẽ có gọi là một cái năm khá là gian truân, bởi vì thuế cao rồi cắt giảm cũng nhiều, tiền lương cũng bó buộc rất là nhiều. Hy vọng là trong những ngày tháng sắp tới thì có những cái bản tin hay hơn, gọi là tươi mới hơn về kinh tế cho thính giả của chúng ta, không anh Tiến Dũng?
Đúng rồi, nếu mà tình hình này thì có những bản tin vui thì Thiên Dũng gửi liền, mà hầu như là bản tin không có được vui lắm Thiên Tính. Đặc biệt là Thiên Tính và quý vị biết rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ họ đang rất là nhức đầu. Nếu mà họ không tăng thuế đi á, Thiên Tính biết rằng nếu họ không tăng thuế người dân đó thì họ phải ôm một con nợ là 16.400 tỷ Mỹ kim. Mà nếu mà con số nợ này tiếp tục gia tăng trong những ngày sắp tới thì Hoa Kỳ sẽ tuyên bố là phá sản. Mà chúng ta có tưởng tượng rằng một cái bộ mặt đứng đầu thế giới về kinh tế thị trường nhưng mà đứng ra phá sản và đi giật tiền khi người xung quanh, thì Hoa Kỳ không muốn. Vì thế Hoa Kỳ đã đưa cái trách nhiệm này lên tới tất cả những người dân chúng ta, tức là họ sẽ bắt buộc người dân chúng ta phải gánh một phần trách nhiệm, nhưng mà muốn hòa đồng với người dân. Thiên Tính cứ nhớ rằng hòa đồng người dân, họ đã tăng thuế người dân một phần, nhưng mà nó là chúng tôi cũng đã làm hết sức về thiện ý, chúng tôi cũng cắt giảm về ngân sách của chúng tôi nữa, tức là về nhân viên defense và non defense. Vì thế hai cái điều này chúng ta thấy rõ Hoa Kỳ muốn cân bằng cái tâm lý giữa hai bên. Về Hoa Kỳ cũng tôi cũng cắt giảm đây chứ không phải là quý vị không, tức là người dân cũng sẽ ảnh hưởng một phần về tiền thuế, rồi người Hoa Kỳ cũng đã phải gánh giật trách nhiệm một phần, tức là họ sẽ cắt giảm đi giờ làm và cắt giảm nhân viên vân vân, và con số này sẽ xếp được hàng ngàn tỷ Mỹ kim cho những năm sắp tới mà họ trả mức con số nợ này. Và những chuyện này xảy ra về hai mặt như thế này thì kinh tế chắc chắn sẽ không có cái lối thoát nào mà tốt đẹp hết từ đây cho đến cuối năm nay nữa. Tiến Dũng nghĩ rằng kinh tế nó cũng không có cách nào mà nó sáng sủa hơn nữa, Thiên Tính.
Dạ vâng, và thời lượng chương trình cũng không cần nữa, Thiên Tính, mà anh Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu vui vẻ và hạnh phúc với gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều và chúc sẽ gửi lời chào đến anh. Và sau đây Thiên Tính mời quý vị lắng nghe chương trình Nhịp Cầu Thân Yêu. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1600 AM.